trí huệ. Chỉ công vô tư là chánh pháp, ích kỷ tự lợi là tà pháp. Làm thế nào để diệt trừ tấm sân hận do vô minh sai khiến? Phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là tuyệt đối không nên khởi tâm nóng giận, vì đây là điều rất quan trọng. Nếu không khởi tâm nóng giận thì sẽ phát sinh trí huệ. Đời mạt pháp, người người đều phạm một lỗi lầm chung là quá cao ngạo, nghĩa là lấy tai thay mắt, nghe có điều gì hay thì liền chạy đuổi theo. Chúng ta, những người tin Phật pháp, chớ nên lạc vào lưới mê tín. Mê tín là gì? Là tin bậy, tin cuồng, tin một cách mê muội, như tin tưởng ngay những lời người khác vừa nói. Tại sao chúng sanh lại mê lầm điên đảo? Vì nhận lầm vô minh là ông chủ và tống khứ trí huệ đi mất. Vô minh đưa ra mệnh lệnh, cho việc đúng là sai, cho việc trái là phải. Từ trong thiền định, hãy gạn lọc tâm tư, trừ bớt tham dục, để giúp trí huệ nảy sinh. Những ai thường thích khởi tâm nóng giận đa số là những kẻ ngu si, vô minh nặng nề, không trưởng dưỡng chút công phu nào. Vọng niệm là tâm niệm hư dối không chân thật. Kẻ thường khởi vọng tưởng điên đảo chính là kẻ tuy biết rõ việc đó không đúng, nhưng vẫn cố làm, rồi xảo quyệt biện luận cho là đúng. Nếu quý vị thường hồi quang phản chiếu, xoay lại ánh sáng tự tâm, thấy rõ tự tánh, khiến phát sinh trí huệ bát nhã, thì đó là tạo công. Ứng dụng trí huệ bát nhã mọi nơi mọi chốn, xoay chuyển biến hóa không cùng tận, nhưng không nhiễm trước, không tạo những việc bất tịnh, thì đó là tạo đức. Thật ra, trí huệ bát nhã của kẻ ngu và người trí vốn không khác biệt. Có sai khác là kẻ ngu thì không biết dùng trí huệ, còn người trí thì biết vận dụng nó. Nếu không chấp trước trong ngoài thì đến và đi đều được thâm dung tự tại, cũng như biết được mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Đến có thể nói là trở về, nghĩa là trở về lại chân tâm. Đi tức là đi đến pháp giới. Nếu quý vị chấp trước vào việc có đến có đi thì sẽ bị chướng ngại, mất tự do. Nếu có trí thì tâm của quý vị sẽ giống như ánh mặt trời, nếu có huệ thì tâm sẽ tựa như vầng trăng. Hy vọng được khai ngộ hoặc hy vọng được thành Phật đều là những vọng tưởng điên rồ. Mọi người phải nhớ, chỉ cầu tu hành mà không cầu những hy vọng hão huyền. Nếu Bồ Tát có thần thông mà không thị hiện thì có thần thông để làm gì? Bồ Tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sinh, như dựng cây để thấy hình, khiến họ sanh lòng tín ngưỡng. Thế nên được lợi ích hai chiều, đó là pháp môn phương tiện thiện xảo. Quý vị hãy chú ý, ma cũng hiện thần thông, khiến những kẻ tham cầu thần thông và không có định lực xa vào cảm bẫy, bỏ mất đạo nghiệp để trở thành quyến thuộc của ma. Thế nên ai ai cũng phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Người nào muốn có thần thông thì trước hết phải xả bỏ muôn sự, chuyên tâm tham thiền tĩnh tọa. Đến khi công phu chín mùi thì tự nhiên có thần thông. Thần thông không phải là việc có thể tìm cầu ở bên ngoài, mà chỉ có được khi nội tâm chúng ta đã chứng đắc, nhìn thấu suốt, xả bỏ, tự tại. Nhìn thấu suốt tức là hiểu vấn đề một cách rõ ràng, xả bỏ tức là giải thoát. Chỉ khi đạt được giải thoát rồi mới có được sự tự tại chân chánh. Học Phật pháp thì cần phải dùng trí huệ chứ không thể dùng tình cảm. Dùng trí huệ để tu học Phật pháp thì đó là sống trong đời chánh pháp. Dùng tình cảm tu học Phật pháp thì đó là sống trong thời mạt pháp. Nhiều người nghĩ rằng đời người là sung sướng. Thật ra, những sự vui sướng ấy đều là giả dối. Niềm vui chân thật phải được tìm từ tự tánh, chứ không phải đến từ bên ngoài.